Phương và Nguyên Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Rất là vui giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã trở lại với chương trình, và không biết rằng là thời tiết ở tại bên Dallas thì thế nào, chứ còn Houston thì ngày hôm nay mưa rất là ít, có thể khoảng 15% mà thôi, được xem như là có thể không mưa, trời nắng rất là đẹp, không biết Dallas như thế nào hả Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư và cô Kinh Lan. Vâng, thưa cô, trên này thì nhiệt độ cũng không cao lắm so với mùa hè mà chỉ khoảng 90 độ thì Nguyên Hoàng nghĩ là như vậy là lý tưởng rồi. Còn cái xác suất mưa thì dự báo nói là khoảng vài phần trăm. Nguyên Hoàng nghĩ phải ít nhất 30-40% thì mình mới hy vọng có mưa, chứ vài phần trăm thì chắc là nó cũng giống như cái xác suất mình trúng số vậy, phải không thưa cô?
Vâng, cảm ơn. Xin được trở lại với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào quý anh chị Quỳnh Lan, anh Huy Hoàng, cô Nam Phương. Thị trường chứng khoán S&P 500 có một vài cái thay đổi đôi chút, mặc dầu vẫn giữ cái mức cao. Tuy nhiên trong ngày thứ sáu đã Dow Jones 30 đã giảm gần như 300 điểm, kết thúc là 34.687, có nghĩa rằng gần như là 34.700 đó. Thì trong tuần nó đã lên tới 35.000 rồi, đó là cái cao điểm tuyệt đỉnh của Dow Jones từ cổ chí kim tới bây giờ, nhưng mà trong ngày thứ sáu giảm đôi chút. S&P 500 ở mức là 4.327, cũng giảm đôi chút vào ngày thứ sáu. Thị trường Nasdaq là thị trường những công ty technology nhiều, cũng đi theo một chiều hướng đó, giảm 116 điểm, kết thúc là 14.427 điểm. Trong khi đó thì giá dầu thô có giảm đôi chút, 71.45, nhưng mà vẫn giữ mức rất là khá vững chãi trên 71, gần như 72 đô la, và có lúc lên tới 73 đô la. Giá vàng thì 1.812 đô la, đó là một lượng vàng của Hoa Kỳ, và Việt Nam thì khác đôi chút. Trong khi đó tiền lãi của 10 năm trái phiếu là 1.3%, dạ vâng, đó là chung quy stock market trong cuối tuần thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Mặc dù những cái con số thì cứ nói là giảm đôi chút, nhưng mà nhìn với cái con số chúng ta thấy là cái số rất là đẹp, vẫn là cả tốt so với mấy năm về trước rất là nhiều rồi. Thế thì thưa giáo sư, cái thị trường chứng khoán đã chao đảo trong cái tuần sau khi mà đã trở lại cao điểm, thì không biết cái lý do nào như vậy, và hiện nay cái vị trí của quỹ tiền tệ liên bang ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, tôi đúng như vậy. Những điều chị nói đó là những cái dấu hiệu rất là phức tạp mà giới đầu tư họ một mặt thì họ lạc quan về cái tương lai kinh tế, một mặt thì họ lo ngại về nạn lạm phát và vị trí của quỹ tiền tệ liên bang. Kinh tế của Hoa Kỳ căn bản vẫn vững chãi, những kỹ nghệ, những công ty vẫn vững chãi. Những công ty Hoa Kỳ có cash nhiều và họ đang mướn người trở lại một cách rất là vũ bão. Tuy nhiên, công ăn việc làm nó cũng chưa đến xuống được cái mức 5.5%, hiện tại vẫn chơi gần như là 5.7-8%, chưa cái gọi là nạn thất nghiệp. Vị trí của quỹ tiền tệ liên bang là do ông tổng giám đốc quỹ tiền tệ liên bang là Jerome Powell, thì ông nói rằng quỹ tiền tệ liên bang mặc dầu theo dõi nền kinh tế nhiều, nhưng mà họ không dám gọi là tuyên bố rằng họ hiểu hết tất cả những gì thay đổi trong nền kinh tế. Họ đang rất là băn khoăn vì cái gọi là cái nạn lạm phát có vẻ vẫn ve vãn và không xuống. Lúc đầu thì họ thấy rằng nạn lạm phát lên tới 5.5% thì ở đấy đó là tạm thời. Tạm thời là đâu, là người ta bắt đầu đi du lịch nhiều, những hãng máy bay họ đã bắt đầu bán những vé máy bay rất là mắc tiền. và người ta mua xe cộ, người ta mua vì xe cộ khan hiếm cho nên những cái xe cũ hay này nọ lên giá nhiều, xe mới cũng lên giá rất nhiều. Thì đó là những cái, và nhà cửa, giá nhà cửa vẫn lên, thì đó là những cái dấu hiệu mà họ nói có thể là tạm thời. Nhưng mà bây giờ nó kéo dài tạm thời cũng đã gần như 3-4 tháng này rồi, nó kéo dài thì họ lo ngại. Họ nói rằng mục tiêu của Quỹ Tiền tệ Liên bang là nặng lạm phát dưới 2.5% thì hiện giờ tại chưa xuống. Thì ông đã đưa ra một cái dấu hiệu rằng ông lo lắng, thì có nghĩa rằng có thể cái chương trình là giữ tiền lãi thấp ở 0% đó có thể sẽ chấm dứt nhanh hơn. Nhưng mà vẫn chưa có một tuyên bố nào rõ ràng. Đó là những cái yếu tố mà làm cho giới đầu tư họ lo ngại là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là cái công việc mà làm ăn tại Hoa Kỳ có tiếp tục cải thiện và có gia tăng hay không, thưa giáo sư?
Vâng, sau một cái thời pandemic đó, thì như quý vị biết là tất cả công ty họ, một số họ cho sa thải nhiều. Một cái điều Hoa Kỳ làm rất nhanh, rất là nhanh chóng trong cái thời của Tổng thống Trump, đó là một cái, và với sự ủng hộ của lưỡng viện quốc hội, cái này là nguyên toàn lãnh đạo của trong hành pháp và ở trong tòa bạch ốc, họ đã đưa ra cái chương trình cứu trợ công ăn việc làm bằng cách là cái chương trình PPP loan. Thành ra cái chương trình đó là cho bao nhiêu công ty tiểu thương được vay mượn tiền, mà nếu mà giữ nhân viên không sa thải thì cái tiền đó được ân xá. Đại đa số những công ty đó đã được ân xá hết rồi, có nghĩa là vay mượn tiền mà không trả lại. Điều này đã giúp cho công ăn việc làm giữ vững một cái mức khá là khả dĩ trong cái thời mà có thể là đi xuống dốc không trở lại được nữa, thì điều này là rất là hữu hiệu. Tuy nhiên một số công ty bắt đắc dĩ họ đã cho nghỉ công an việc làm hay là họ giảm bớt cái mức gia tăng. Thì trong cái thời gian này họ thấy rõ là cái số người mà hồi xưa trước khi pandemic á, bây giờ không cần nữa. Luôn luôn sau một cái nạn pandemic như vậy á, là những công ty Hoa Kỳ họ chuyển chuyển rất là nhanh. Đó là cái gọi là cái điểm son của kinh tế tự do, không có sự gọi là thao túng hay là chỉ đạo của như bên Trung Quốc của Đảng Cộng sản, là họ tự do họ hoàn thành như thế nào. Thì họ chuyển cách bằng cách là họ cơ gọi là automation, có nghĩa là gia tăng hệ thống cụm dưới tưa, cơ giới hóa hệ thống để không mướn nhân viên nữa, và chuyển cho những nhân viên này làm việc ở nhà. Và điều này nó đã thành công hữu hiệu. Thì sau cái thời panic thì họ nói rằng như vậy thì không cần nữa, không cần mướn những công viên này nữa. Thì những nhân viên này đó, một số việc làm bây giờ vĩnh viễn mất luôn chứ không trở lại. Đó là lý do mà tại sao nạn thất nghiệp hiện tại nó không trở lên, không xuống lại cái mức trước thời pandemic là 3.5%. Tuy nhiên những công ăn việc làm khác thì những công ty vẫn muốn mượn người. Và hiện tại là việc làm rất là nhiều ở ngoài xã hội, họ nhất là những việc làm mà lương vừa phải chứ không phải thật cao đó, thì họ rất khó mượn nhân viên, thì tại vì cái số người muốn đi trở lại làm việc đó, họ đòi hỏi lương cao hơn, và có một số người không muốn đi làm nữa. Thành ra cái tương lai của công ăn việc làm nó khá là khả quan. Tuy nhiên cái nạn thất nghiệp nó vẫn còn lâu lắm mới xuống đến cái mức 3.5% như cái thời full employment của cái thời tháng 2, tháng 3 của 2020 tôi cầu.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thường thì hai cái yếu tố căn bản để mà giúp cho cái nền kinh tế đó là công ăn việc làm và mức tiêu thụ hàng hóa dịch vụ. Thì vừa rồi giáo sư đã phân tích cái về chuyện công ăn việc làm, thì thưa giáo sư có thể nói thêm qua về cái mức tiêu thụ hàng hóa cũng như dịch vụ của dân Mỹ hiện nay, nó có giúp gì cho nền kinh tế không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy, anh nói đúng, hai cái đó là hai cái điểm quan trọng nhất. Mà tiêu thụ nhất là tiêu biểu cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, là tiêu thụ của người dân đó chiếm trên 60% của nền kinh tế của Hoa Kỳ, có khi đến 70% nữa. Thành ra cái tiêu thụ rất quan trọng. Thành ra quý vị thấy luôn luôn đó, khi mà kinh tế bị trì trệ là chính phủ giảm thuế hay là chính phủ tung tiền ra hay cho tiền. Trong thời này mình thấy những cái trường hợp, những cái đợt mà stimulus check gửi về đó là để kích thích cho dân chúng có tiền để tiêu thụ chứ không có gì cả. Tại vì cái cái gọi là cái ảnh hưởng của sức tiêu thụ là nó nhân đến 4-5 lần. Ví dụ như anh ra anh mua một lon bia hay là mua một cục thịt bò hay là đi ăn uống á, thì nó làm cho cái hãng thịt bò hay là hãng bia hay là những quán ăn này họ mướn nhân viên, những nhân viên này họ có lương thì họ xài, họ mua chỗ khác, rồi nó dây chuyền với nhau 5 lần như vậy. Thành ra cái điều này quan trọng. Gần đây cái vì sau một thời gian cách ly và gọi là bó lưng buộc bụng đó, thì người ta bây giờ có tiền nhiều, stimulus rất nhiều, người ta không có tiêu thầy, xài trong vòng 1.5 năm này không đi travel, thì bây giờ họ tung ra xài nhiều. Thành ra cái chiều hướng tiêu thụ người ta xài trong tháng vừa qua nó vẫn tiếp tục tốt. Tháng 5 thì giảm đôi chút, nhưng mà tháng 6 thì rất là tốt. Thành ra điều này nó đã giúp cho nền kinh tế khá nhiều thôi.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ liên quan đến một cái câu hỏi của hãng chế tạo chip của Đài Loan, thì được biết là cái hãng này cũng đã gia tăng cái mức sản xuất lên đến 60% rồi. Tuy nhiên thì Intel lại tuyên bố là họ sẽ đầu tư thật là mạnh để mà chế tạo chip. Thì cái điều này nó như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Đây là một cái điểm rất là tốt. Tốt cho thế giới tự do, tốt cho Hoa Kỳ, tốt cho Đài Loan, nhưng mà một cái tin rất là xấu cho Trung Cộng. TSMC là một công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing của Đài Loan. Một công ty này và một công ty khác nữa là sản xuất chip. Như quý vị biết, chip là cái gì bây giờ mình xài gần như cái gì cũng có chip cả. Mà bên Đài Loan, một đảo quốc như vậy mà họ sản xuất trên 50% cung cấp chuỗi cung cho chip cho toàn cầu. Đó là vĩ đại kinh khủng. Trong khi đó những cái công ty của Hoa Kỳ là những cái công ty ví dụ như là Intel, Qualcomm này nọ đó, hay là bên của Nam Hàn đó là Samsung, Hynix hay Micron này nọ đó, thì Hoa Kỳ sản xuất chỉ có 49% thôi, mà trong khi đó thì Nam Hàn sản xuất 1% còn lại. Thành ra Đài Loan TSMC này có khả năng sản xuất vũ bão lắm. Ship trên toàn cầu, để mình nhìn đại cương á, là như thế này, là tất cả ship trên toàn cầu 42% á, là đã dùng ở trong cái smartphone rồi, trong điện thoại là mình xài đó. Trong khi đó 39% còn lại là dùng cho computer, còn 8% á, là phần nhiều dùng cho tất cả hệ thống internet này nọ. Cho xe cộ chỉ là 4% và tất cả những đồ linh tinh khác là 7%. Xe cộ 4% tuy nhiên nó ảnh hưởng rất nhiều hệ thống xe. Bao nhiêu xe đang khan hiếm, giờ quý vị thấy tại sao xe lên giá, xe cũ, xe mới lên giá là tại vì thiếu chip trong cái thời pandemic. Thật ra, công ty TSMC này họ gia tăng 60% để sản xuất những cái chip của xe. Họ tiên đoán rằng sẽ đỡ nhiều, nhưng mà muốn qua khỏi cái gọi là cái thiếu hụt có thể đến 2022 làm. Và Intel Hoa Kỳ đó, thấy cái trường hợp này đó là một hãng trong những hãng sản xuất chip, thì họ lại bỏ ra $30 tỷ. Để họ mua một cái xưởng đúc để tiếp tục gia tăng, và họ gia tăng vũ bão để tạo thêm chip. Thì hai cái điều này rất là một tin mừng cho thế giới tự do so với Trung Cộng, là tại Trung Cộng trong 20 năm nay, nhất là 10 năm gần lại, họ bỏ ra mấy chục tỷ đô la để họ cố gắng sản xuất chip, nhưng mà luôn luôn thất bại này tới thất bại khác. Bây giờ cái sự bành trướng của TSMC và Intel sẽ làm cho cái kỹ nghệ chip của Trung Cộng sẽ hoàn toàn không thể nào có cơ hội để mà lấn chiếm được. Đó cũng là một lý do mà thế giới tự do phải bảo vệ Đài Loan tuyệt đối, vì nó ảnh hưởng đến cái kỹ nghệ này. Trong cái thời pandemic này đó, những công ty của Đài Loan đó, họ làm giống như là quốc phòng vậy đó, những người nhân viên làm họ đóng cửa bế quan tỏa cảng, không cho ra ngoài, không cho gặp gia đình, và không có cái cơ hội nào bị lây lan chip. Thành ra họ vẫn hoạt động một cách rất là hữu hiệu. Đó là kỹ thuật gọi là kỷ lục thép của Đài Loan, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là Hoa Kỳ sẽ gia tăng đầu tư là 60 tỷ đô la để mà hỗ trợ cái hạ tầng cơ sở tại những cái đệ tam quốc gia mà để đối đầu với là Trung Cộng. Như vậy là có quá trễ hay là vừa đủ, thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại đó, những cái điều cho thấy đó, bây giờ chúng ta nên nhớ rằng là những tất cả những này là công trạng của Tổng thống Trump đưa ra. Mặc dù ông có những cái yếu điểm khác khi mà làm Tổng thống, nhưng mà đây là những công trạng mà ông đưa ra để siết chặt cái sự bành trướng của Trung Cộng. và hiện tại chúng ta nên ủng hộ, gọi là tất cả những nhà lập hành pháp hay luật pháp nào mà ủng hộ với chương trình siết chặt, và hiện tại chính phủ Biden đang đi cái chương trình rất là tuần hoàn để mà siết chặt trung hướng. Đó là mấy điều mà mình nên tiếp tục, rồi với cái lá phiếu bầu những người lập pháp nào mà ủng hộ để gây áp lực cho tòa bạch ốc. 60 tỷ đô đầu tư là cho những quốc gia để tham quốc gia như là Phi Châu hay những quốc gia như là Campuchia, những quốc gia này nọ, là tại vì như quý vị biết đó, là Trung Cộng họ có cái chương trình một vòng rai của con đường tơ lụa, họ xây hải cảng, họ xây này nọ với cái mối nợ để mà những quốc gia này phá sản đây, rồi họ chiếm luôn cái hải cảng, những cái sân bay, phi trường này nọ của những quốc gia, từ cái vị trí gọi là có tính cách chính trị hay là quốc phòng, thì và ngay cả thương mại nữa. Thành ra thà là trễ, thà là ít còn hơn không. Đây là một cái bước đầu tiên, 60 tỷ đô so với đầu tư hạ tầng cơ sở với trên đại đa quốc gia để cạnh tranh với Trung Cộng thì rất là nhỏ, rất là trễ, nhưng mà đây là cái khởi đầu rất là khả quan, cần phải tiếp tục, thưa không?
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cũng Nguyễn Hà mới được biết có cái tin là Hoa Kỳ đã đưa ra khuyến cáo là những công ty này là những công ty của Hoa Kỳ làm việc tại Hồng Kông thì có thể sẽ bị trả đũa sau khi Trung Cộng đưa ra cái luật siết chặt Hồng Kông. Thì nếu điều này xảy ra thì hậu quả sẽ ra như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đúng như vậy. Đó cũng là một cái hệ quả của chiến tranh thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà Hoa Kỳ siết chặt hơn sau khi Trung Cộng họ gọi là vi phạm cái khế ước giữa Trung Cộng với lại Anh Quốc là ra khỏi Hồng Kông, phải giữ cho một quốc gia hai hệ thống trong một thời gian khá lâu, vẫn còn mấy chục năm nữa, nhưng mà bây giờ họ đã siết chặt, họ đưa ra cái luật security, có nghĩa rằng luật an ninh là để họ muốn đàn áp những cái chiều hướng biểu tình để mà đòi dân chủ ở bên Hồng Kông. Họ muốn đàn áp siết chặt là bằng cách là nếu mà những cái triệu chứng nào mà họ thấy không thoải mái hay là có an ninh đến quốc phòng của nội địa đó, thì họ bắt buộc tất cả những công dân này có thể họ dẫn về bên Trung Quốc để ra tòa án. Cái điều này đã bị người Hồng Kông phản đối rất mạnh và họ đang đóng băng, chưa quyết định hẳn. Nhưng mà những công ty, những cá nhân nào đầu tư bên đó có thể sẽ bị ép buộc đưa hết tất cả hồ sơ của công ty của họ, ngay cả list của khách hàng hay là những cái hệ thống gián điệp của họ, họ sẽ biết hết tất cả những cái công ty mà làm việc bên Hồng Kông. Thành ra, và những cái nhân viên này cũng có thể bị chế tài hay là bị bỏ tù bên đó nữa, chứ không phải chừa. Thành ra, chính phủ Biden đưa ra một cái khuyến cáo này, tôi nghĩ là rất quan trọng và đúng thời, đúng lúc. Để chi? Để ủng hộ dân Hồng Kông, để gây áp lực cho Trung Cộng. Và quan trọng hơn hết là những công ty Hoa Kỳ hay công dân Hoa Kỳ đầu cư Hồng Kông biết được cái hậu quả như thế nào, và có thể thay vì đầu cư ở Hồng Kông thì họ chuyển qua Singapore hay là qua bên Đài Loan. Đó là cái điều quan trọng, rất quan trọng, là tại vì cái hệ thống gián điệp có thể là những công ty này có thể bị bắt buộc sẽ đưa ra và họ tiếp tục gián điệp. Nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của Hồng Kông. Khi mà Trung Cộng lấy lại Hồng Kông từ Anh Quốc đó, thì cái thời đó cái GDP của Hồng Kông là một phần tử rất lớn của Trung Cộng. Bây giờ Trung Cộng cái GDP của họ đã trên 14.000 tỷ rồi, gần 15.000 tỷ rồi. Hồng Kông GDP chỉ là một miếng mồi nhỏ thôi, họ có thể hy sinh để họ siết chặt. Thành ra đây là một cái dấu hiệu rất là quan trọng mà cần phải tiếp diễn nữa để hỗ trợ cho dân Hồng Kông và đưa đánh một cái gọi là bắn một phát súng để mà cảnh cáo phía bên Trung Cộng là thế giới sẽ đi theo Hoa Kỳ siết chặt Hồng Kông, thì nó sẽ lây truyền đến nội địa chứ không phải là Hồng Kông không.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta cũng biết rằng là hiện tại mọi người đều hướng về Việt Nam, bởi vì Sài Gòn và các vùng phụ cận thì cái tình trạng mà COVID-19 nó đã lây lan rất là mạnh. Thế thì với cái sự lây lan này chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của tại Việt Nam. Thì cái điều này có thể xin giáo sư phân tích cái ảnh hưởng của nền kinh tế với cái nạn mà hiện tại bây giờ hầu như các nơi đều phải đóng cửa thì sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Dạ vâng, Thưa tình trạng của Sài Gòn mà ở danh từ của bên Việt Nam thì họ gọi là thành phố Hồ Chí Minh, thì nó có nghĩa là Sài Gòn và vùng phụ cận. Họ vẫn dùng Sài Gòn là ở trung tâm điểm, nhưng mà chung quanh nữa thì họ gọi thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi không dùng cái, tôi từ chối không dùng danh từ hồi thành phố Hồ Chí Minh. Tôi chỉ dùng danh từ là Sài Gòn và vùng phụ cận. Thì trong đó có Gò Vấp, những cái vùng Đồng Nai này nọ chung quanh nữa, chứ không phải là Sài Gòn và vùng phụ cận hay không. Thì cái tình trạng của, như quý vị biết đó, Sài Gòn nó đã là vùng phụ cận đó, hay là toàn quốc Việt Nam nó đã được thế giới ngưỡng mộ trong năm 2020 là quốc gia kiểm soát Covid rất là thành công. Nhưng mà bây giờ cái đó nó lỗi thời rồi. Hiện tại cái tình trạng rất là bi đát. Trong một ngày mà gia tăng lên gần như 2.000 ca và đã có rất nhiều người chết, mặc dù dân chúng của Việt Nam á, cái số tử vong về Covid á, nó ít hơn, là tại vì đại đa số người trên 60% dân của Việt Nam á, dưới 37 tuổi, thành ra cái sức khỏe nó khá khỏe, chứ không phải là những người 55, 65 tuổi như là những quốc gia lão hóa như là Nhật Bản hay Trung Quốc. Thì ra khi bệnh Covid thì họ có thể hồi phục được. Nhưng mà cái tình trạng của Sài Gòn nó rất là phức tạp, là tại vì đó những cái trạm mà nó gọi là cái trạm mà để kiểm soát sự giao thông đó, sau khi có cái công điện 914 của Thủ tướng Chính phủ đó và cái chỉ thị 16 đó để giãn cách đó, Gò Vấp đó hay là quận 12 đó đi vào nội thành đó, thì cái những cái chỉ thị 16 này đó có công an đứng ở đường họ chặn, mà quý vị nhìn hình ảnh trên internet đó là họ đứng một hai người công an, mà trong khi xe Honda nó như là kiếm bò vậy đó, họ chặn không được. Mà theo những cái sự nghiên cứu và phỏng vấn của nhiều truyền thông báo chí thấy rằng người ta mua giấy giả rất nhiều, tại vì khi họ nhìn chứng một giấy thôi rồi họ thấy cái giấy có đóng dấu dọ đỏ là đó là người làm trong cái việc giao thông hàng hóa, những người này được miễn, người ta mua giấy giả để họ di chuyển, để họ nuôi vợ nuôi con, chứ là bắt ở nhà rồi chết đói thì là chịu không nổi. Thành ra họ cách ly hay thư giãn rất là khó khăn. Một cái chỗ siết chặt thì mấy chỗ kia nó hở ra, giống như nước vậy đó. Nước mà nó bị lít rồi, chỗ này bít ra chỗ khác nó xịt vào. Thành ra nó rất là khó. Và nhất là cái variant Delta bây giờ nó lây lan nhanh hơn hồi xưa. Hồi xưa mà đi theo dõi đến nơi đến chúng và gọi là bắt ở nhà do công an làm, nó bây giờ nó không hữu hiệu nữa, tại vì nó đã lan tràn mấy chục thành phố rồi. Mà cái hiện tại cái chương trình của chính phủ ở vùng Sài Gòn và vùng phụ cận đó là họ nói là một tiêu kép, có nghĩa rằng gọi là kiềm chế để mà chống phá Covid, nhưng mà đồng thời vẫn song song gọi là xuất cản và sản xuất và tiếp diễn kinh tế một cách năng động. Nhưng mà họ hiện tại cái mức vaccine nó quá thấp, chỉ có 1 triệu liều đã được cho, mà trong đó 1 triệu liều đó là đại đa số là của Trung Quốc. Điều đó có thể là thà có còn hơn không, nhưng mà đôi khi cho một cái tự tin nó không có đúng. Khi mình nghĩ rằng mình an toàn thì mình đi tự do, và rốt cuộc mình lại lây nhiễm và mình chuyển cho người khác. Thành ra nó rất là phức tạp. Và hiện tại thì chính phủ theo thấy đó, họ đưa ra những cái biện pháp cũng khá hữu hiệu. Một phần đó, thì họ những cái chợ mà truyền thống đó, thì họ gia tăng mức cung, và họ đưa luật rất là gắt gao là không cho gia tăng giá cả trong cái thời điểm này. Và những cái siêu thị đó, trên 280 siêu thị đó, thì họ phân phối hàng hóa ra và họ dùng cái hệ thống chuyển giao hàng hóa, nhưng mà nó vẫn không đi đến đâu. Thành ra cái chỉ thị này kéo dài 15 ngày mà không biết nó sẽ đi đến đâu, có thể họ phải siết chặt hơn. Sài Gòn và vùng phụ cận thì họ gọi là thành phố Hồ Chí Minh đó, đó là cái vùng mà nền kinh tế đó đóng góp trên 30% GDP của Việt Nam. Đó là một thành phố, nếu mà tính Sài Gòn không á thì khoảng 9 triệu người, nhưng mà nếu tính luôn tại tất cả vùng phụ cận á là 21 triệu người. Với cái dân số là 98 triệu người thì quý vị thấy là cái tầm quan trọng của thành phố Sài Gòn và những vùng phụ cận nó như thế nào.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng sắp sửa hết giờ rồi, chỉ còn vài phút. Thì cũng xin phép quý thính giả và cũng xin với giáo sư là chúng ta cũng biết cái chương trình Kinh tế Tài chánh Sĩ nghiệp của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đến với quý vị vào hàng tuần. Thì trong tuần vừa qua thì giáo sư, chúng ta cũng biết là giáo sư bận việc gia đình và lo chăm sóc cho thân mẫu của giáo sư trở lại nhà thương. Thì đến ngày hôm nay thì hy vọng rằng là giáo sư cũng bớt lo lắng và kính chúc cho thân mẫu của giáo sư mau chóng được khỏe mạnh và sớm hồi phục lại sức khỏe. Cũng xin được chúc tất cả quý thính giả và giáo sư cùng với gia đình và Nguyên Hoàng Nam Phương một cuối tuần luôn luôn được vui, khỏe và chúng ta bình an. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ sau và xin một lần nữa được cầu nguyện cùng với gia đình giáo sư để mong cho thân mẫu của giáo sư sớm được hồi phục.
Dạ, thưa xin vô cùng đa tạ lòng ưu ái của chị, của quý đài và của quý khán giả. Má tôi đã vô nhà thương 10 ngày, hiện còn con còn trong nhà thương. Bữa nay tôi về để tiếp tục chương trình này đối với quý vị. Má tôi thận yếu, tại vì phải uống những cái thuốc để tải nước ra, để không có để nước nó vào phổi, thành ra nó làm cho thận yếu rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay xin vui là nó đã hồi phục được một phần đôi chút, mà vẫn rất yếu. Xin đa tạ những lời cầu nguyện của quý anh chị, của quý vị thân hữu của chương trình Kinh tế Tài chánh.
Vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và xin hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới.